Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2023. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt vào năm ngoái với cáo buộc lừa đảo vì đã gian dối trong việc phát hành trái phiếu nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đô la của hơn 40.000 khách hàng gửi tiền cho SCB trên khắp cả nước. Bộ Công an vào tháng trước đề nghị truy tố bà Lan thêm 3 tội nữa, trong đó có đưa hối lộ và tham ô tài sản. Một chuyên gia nhận định rằng bà Lan đã dùng thủ đoạn để nắm quyền chi phối ngân hàng SCB và mua chuộc các cán bộ ngân hàng nhà nước để biến ngân hàng này thành công cụ phục vụ lợi ích của mình.
Ở trong trường hợp của Vạn Thịnh Phát và SCB thì cái nhóm lợi ích đó là một cái hệ sinh thái rất chằng chịt.
Trong khi đó, các nhà quan sát từ trong nước nhận định rằng bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát có thể làm mưa làm gió gây thiệt hại lớn như vậy trong nhiều năm, không thể không có sự bao che của các quan chức lớn.
Nhiều người tham gia như thế và vi phạm như thế, mà tại sao lại năm ngoái mới đưa ra, mới khởi tố, mới bắt?
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Bà Trương Mỹ Lan, chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã dùng thủ đoạn để nắm quyền chi phối ngân hàng SCB và mua chuộc các cán bộ ngân hàng nhà nước để biến ngân hàng này thành công cụ phục vụ lợi ích của bà, một chuyên gia nhận định với VOA sau khi công an công bố kết luận điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hôm 17 tháng 11 đã công bố kết luận điều tra về những sai phạm của bà Lan tại ngân hàng SCB và đề nghị truy tố bà thêm 3 tội nữa là vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ và tham ô tài sản. Trước đó, bà Trương Mỹ Lan đã bị bắt hồi đầu tháng 10 năm ngoái với cáo buộc lừa đảo vì đã gian dối trong việc phát hành trái phiếu nhằm chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đô la của hơn 40.000 khách hàng gửi tiền cho SCB trên khắp cả nước. Tuy nhiên, vụ án này đã được tách ra để điều tra và xử lý riêng. Cùng bị truy tố với bà Lan trong vụ chiếm đoạt tài sản của SCB là 85 bị can khác, trong đó có các cựu lãnh đạo SCB và cán bộ ngân hàng nhà nước về nhiều tội khác nhau, trong đó có tham ô, nhận hối lộ, vi phạm về quy định của hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra của công an được báo chí trong nước dẫn lại, thì bà Lan đã chiếm đoạt số tiền 304.000 tỷ đồng của SCB thông qua các hồ sơ vay vốn khống, cộng thêm số tiền lãi là gần 130.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà còn bị cáo buộc gây thiệt hại 64.000 tỷ đồng do vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Như vậy, tổng số tiền mà bà Lan đã gây thiệt hại cho SCB là gần 500.000 tỷ đồng, tương đương gần 21 tỷ đô la Mỹ. Đó là chưa kể các khoản vay mà SCB đã cho nhóm khách hàng thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà Lan vay. Theo kết luận của công an, thì trong vòng 10 năm từ ngày 1 tháng 1 năm 2012, tức là từ khi SCB đi vào hoạt động, đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, tức là ngày bà Lan bị bắt, SCB đã cho nhóm bà Lan vay 2.500 lần với tổng số tiền là 1.066.608 tỷ đồng, tức khoảng 45 tỷ đô la. Trong số này, số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, và đều là nợ không thể thu hồi, theo cơ quan điều tra. Số tiền này đều là tiền SCB huy động từ tiền gửi của khách hàng là người dân và các doanh nghiệp khắp cả nước. Kể từ sau khi bà Lan bị bắt giữ, SCB đã bị ngân hàng nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt để kiểm soát toàn bộ hoạt động của ngân hàng này. Theo thống kê của cơ quan điều tra, chỉ riêng các khách hàng thuộc nhóm bà Lan đã chiếm đến 93% dư nợ của SCB, có nghĩa là SCB huy động tiền của dân gần như chỉ để cho mình bà Lan vay mượn. Kết quả điều tra cho biết bà Lan nắm đến 91,5% cổ phần tại SCB, số cổ phần còn lại chưa tới 10% do hơn 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ. Tỷ lệ cổ phần này cho phép bà Lan nắm quyền hành tuyệt đối tại ngân hàng này. Với quyền hành này, bà Trương Mỹ Lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, biến ngân hàng này thành sân sau để cấp tiền cho bà chi dụng cá nhân, cũng như cấp vốn cho các hoạt động kinh doanh của bà. Toàn bộ dàn lãnh đạo chủ chốt tại SCB, từ hội đồng quản trị cho đến ban giám đốc chi nhánh, trưởng ban kiểm soát, đều là đàn em thân tín được bà Lan bổ nhiệm, và trả lương cho họ rất cao, từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng để họ làm theo lệnh của bà. Tuy nhiên, ngay cả chủ tịch hội đồng quản trị SCB cũng chỉ được bà Lan giao cho làm công tác nhân sự, còn chiến lược cho vay của ngân hàng nằm dưới sự chỉ đạo của bà. Ông Bùi Anh Dũng, một trong số các cựu chủ tịch SCB đang bị truy tố, khai với các nhà điều tra rằng ông chỉ ký hợp thức hóa các khoản vay dành cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Các khoản vay này đều đã được bà Lan quyết định từ trước rồi mới đưa cho ông ký. Trang mạng VN Express dẫn kết quả điều tra cho biết. Các khoản vay này đều trái với quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, chẳng hạn như không thẩm định tài sản đảm bảo, không thẩm định khách hàng, không quan tâm phương án vay vốn và được duyệt ngay khi chưa hoàn thiện hồ sơ. Theo lời khai của các bị can ở ngân hàng SCB, thì mỗi khi cần huy động tiền, bà Lan sẽ hợp với các lãnh đạo SCB tại tòa nhà Times Square thuộc sở hữu của bà chứ không phải tại trụ sở SCB. Tại đó, bà Lan sẽ nói bà cần bao nhiêu tiền trong thời gian bao lâu để các lãnh đạo SCB chia nhau thực hiện. Trao đổi với VOA từ Hà Nội, ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng người Mỹ gốc Việt, nhận định rằng bà Lan đã có ý đồ thao túng SCB từ trước, cho nên bà đã lách luật để tìm cách nắm cổ phần chi phối tại SCB.
Theo luật của tổ chức tín dụng, thì một cá nhân bà Trương Mỹ Lan không thể có một cái số lượng cổ phần lớn như vậy được.
Ông Hiếu nói và chỉ ra luật không cho một cá nhân sở hữu quá 5% cổ phần một ngân hàng. Theo cơ quan điều tra, thì bà Lan chỉ đứng tên hơn 4% cổ phần tại SCB, số còn lại nhờ người thân tín của bà nắm giữ. Ông Hiếu chỉ ra trường hợp của Vạn Thịnh Phát và SCB là biểu hiện của lợi ích nhóm, vốn theo đuổi lợi ích riêng của họ và sẵn sàng hy sinh lợi ích của các thành phần khác. Ông phân tích, từ lúc sáp nhập ba ngân hàng trên bờ vực phá sản để tạo thành SCB hồi năm 2012 cho đến nay, bà Lan đã cấu kết tạo thành hệ sinh thái rất đồ sộ để có thể dùng SCB như công cụ tài chính của mình.
Ở trong trường hợp của Vạn Thịnh Phát và SCB, thì cái nhóm lợi ích đó là một cái hệ sinh thái rất chằng chịt.
Khi được hỏi tại sao bà Lan có thể một tay che trời như vậy, ông Hiếu cho rằng câu hỏi đó nên dành cho các nhà quản lý. Để che giấu những hành động sai trái của mình cũng như những sai phạm tại ngân hàng SCB, bà Lan bị cáo buộc hối lộ số tiền lớn từ trên xuống dưới cho các cán bộ của ngân hàng nhà nước có trách nhiệm thanh tra ngân hàng SCB, trong đó cá biệt có bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra SCB được hối lộ lên đến 5,2 triệu đô la, theo các nhà điều tra. Về giải pháp ngăn chặn những sai phạm tương tự, chuyên gia ngân hàng này cho rằng, mặc dù luật pháp Việt Nam có quy định về tỷ lệ cổ phần trên vốn sở hữu theo hướng giảm để giảm sự khống chế của các nhóm lợi ích, nhưng để ngăn chặn được là điều rất khó khăn. Trên giấy tờ thì họ có thể tuân thủ về tỷ lệ cổ phần, nhưng họ có thể cấu kết với nhau để nắm quyền chi phối. Ông phân tích và kêu gọi ngoài luật pháp ra, nhà nước cần có cơ chế kiểm soát những nhóm lợi ích trong hệ thống ngân hàng. Theo lời ông thì vụ án của bà Trương Mỹ Lan cũng là một cách để chính quyền răn đe những nhóm lợi ích khác. Về sự tha hóa của nhóm cán bộ ngân hàng nhà nước tiếp tay cho bà Lan, ông Hiếu chỉ ra đây không phải là lần đầu tiên các thanh tra ngân hàng nhà nước dính chàm. Ông cho biết ông quen nhiều người là thanh tra của ngân hàng nhà nước và họ đều là những người liêm chính có năng lực và cho rằng ngân hàng nhà nước cần thanh lọc những con sâu làm rầu nồi canh. Thanh tra là thành phần có quyền lực rất lớn và họ có được sự tin tưởng rất lớn từ các cấp lãnh đạo ngân hàng, ông nói. Khi được hỏi làm thế nào để những thanh tra tránh được cám dỗ rất lớn của đồng tiền, ông Hiếu nói,
hãy trả lương cho họ đến một cái mức mà họ không còn phải ngó ngang ngó dọc để mà tìm thu nhập từ chỗ này, từ chỗ kia.
Ngoài ra, ông đề xuất mời các chuyên gia nước ngoài về huấn luyện nghiệp vụ cho các thanh tra ngân hàng ở Việt Nam và nếu họ có sai phạm, cần công bố cho mọi người biết thay vì âm thầm xử lý như trước giờ. Vị chuyên gia này cho rằng nếu bà Nhàn và đoàn thanh tra của bà làm việc đúng trách nhiệm thì SCB sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày nay, gây thiệt hại vô cùng lớn cho người dân và xã hội. Nhận định về tương lai của SCB, ông Hiếu cho rằng dù giờ đây ngân hàng này đang được kiểm soát đặc biệt và đang được tiếp tế thanh khoản, nhưng khả năng trụ vững của ngân hàng là rất thấp. Theo ông, về lâu dài thì sẽ xảy ra hai kịch bản. Một là sẽ chuyển giao bắt buộc SCB cho một ngân hàng lớn của nhà nước và hai sẽ là cho phá sản, điều mà ông cho biết là chưa từng xảy ra ở Việt Nam. Bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát có thể làm mưa gió gây thiệt hại lớn như vậy trong nhiều năm, không thể không có sự bao che của các quan chức lớn. Các nhà quan sát từ trong nước nhận định với VOA sau khi bà Lan bị khởi tố trong vụ án ở ngân hàng SCB. Hôm 17 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã truy tố bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, thêm các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ và tham ô tài sản sau khi bà đã bị truy tố hồi năm ngoái về tội lừa đảo trong việc phát hành trái phiếu. Theo cáo trạng thì các tội danh này của bà Lan xảy ra ở SCB, ngân hàng mà bà Lan nắm quyền chi phối, mà nhờ đó bà đã rút ruột hơn 1.066.608 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng và gây thiệt hại 64.000 tỷ đồng. Số tiền này là tiền SCB huy động từ người dân và doanh nghiệp khắp cả nước. Cùng bị truy tố với bà Lan là 85 bị can khác, trong đó có các cựu lãnh đạo SCB và cán bộ ngân hàng nhà nước về nhiều tội khác nhau, trong đó có tham ô, nhận hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các cán bộ nhà nước cấp cao nhất bị truy tố là bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước. Bà Nhàn bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ vì đã nhận đến 5,2 triệu đô la từ bà Lan để bỏ qua những sai phạm của SCB trong quá trình thanh tra ngân hàng này. Cấp trên của bà Nhàn là ông Hoàng Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, cũng nằm trong 86 người bị truy tố đợt đầu. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, một nhà quan sát đồng thời là blogger được biết đến với tên Ba Sàm, nhận định với VOA rằng trong vụ này nhiều khả năng có cán bộ ở cấp cao hơn chống lưng cho bà Lan làm bậy. Theo phân tích của ông Vinh thì bà Nhàn hay ông Hưng chỉ là tép riêu vì qua mấy chục năm bà Lan có nhiều hoạt động làm ăn lớn ở thành phố Hồ Chí Minh thì người ta thừa thấy là có ô dù bảo kê thì bà mới tự tung tự tác như thế.
Toàn bộ cái hoạt động mà chiếm đoạt một số tiền khủng khiếp như thế này và được bỏ qua như thế này, mà dù cho những cái người thanh tra, cán bộ thanh tra có lợi dụng chức vụ quyền hạn gì đi nữa thì cũng không thể nào mà qua mặt được cấp trên của họ ở ngân hàng nhà nước.
Ông đưa ra dẫn chứng là bà Lan đã bị ông Dương Chí Dũng, cục trưởng cục hàng hải và là bị cáo trong một phiên tòa, khai ra cách nay gần 10 năm về mối quan hệ của bà với Thứ trưởng và Bộ trưởng Công an khi đó là các ông Phạm Quý Ngọ và Trần Đại Quang. Điều đó cho thấy thân thế bà ấy khủng khiếp đến thế nào, ông nói. Tuy nhiên, mọi việc sau đó nhanh chóng chìm xuồng vì nó đụng đến một lãnh đạo cấp cao mà không có chứng cứ, mà hoàn toàn chỉ dựa vào lời khai, ông Nguyễn Hữu Vinh giải thích.
Tại sao lại từng đi năm trời, nhiều người tham gia như thế và vi phạm như thế, mà tại sao lại năm ngoái mới khởi tố, mới bắt?
Bà Lan bắt đầu rút ruột ngân hàng SCB kể từ khi ngân hàng này ra đời hồi năm 2012 trên cơ sở sáp nhập các ngân hàng đang chao đảo cho đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, tức là ngày bà Lan bị bắt để điều tra. Do đó, các cán bộ thanh tra của ngân hàng nhà nước ăn hối lộ của bà Lan chỉ giúp bà Lan giải quyết một phần thôi, đó là bao che những vi phạm về nợ xấu, những vi phạm về việc cho vay vốn. Ngoài ra, còn có những sai phạm khác của bà Lan cũng cần có người bao che, cũng theo lời blogger này. Ông Vinh cho rằng hiện giờ người dân đặt nghi vấn rất nhiều về vụ bà Lan, cho nên nếu các nhà điều tra không đi đến tận cùng vấn đề thì không thể nào giải đáp hết thắc mắc của người dân.
Và cũng như hai vụ đại án trước cũng thế, Việt Á với những chuyến bay giải cứu cũng thế, nếu mà không đi đến cùng, những cái vụ đấy người ta cứ hỏi trùng cuối là ai.
Ông bày tỏ hy vọng vụ án sẽ được mở rộng điều tra hơn nữa. Chẳng hạn khi ra tòa, các bị cáo sẽ khai ra thêm manh mối, khiến tòa trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Còn nếu tòa chấp nhận kết quả điều tra này mà không đi tới thì sẽ là đáng ngại, cũng theo lời ông Vinh. Phải làm triệt để, làm đến cùng tất cả những thế lực nào đã bảo kê cho bà Lan trong vòng 30 năm qua, để bà ấy có thể làm mưa làm gió ở thành phố Hồ Chí Minh, ông kêu gọi. Tuy nhiên, ông Vinh nói ông đánh giá cao việc chính quyền của Đảng Cộng sản phanh phui một vụ án lớn và phức tạp như vụ bà Trương Mỹ Lan ra ánh sáng. Phải nói cho công bằng thì việc đưa ra khởi tố các đối tượng chỉ sau một năm thì đấy là một thành quả đáng ghi nhận, ông nói. Cùng quan điểm với ông Nguyễn Hữu Vinh, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, nói với VOA rằng bà Trương Mỹ Lan chắc chắn có người chống lưng. Trong một xã hội mà một con kiến bò qua cũng có thể biết được, thì việc rút ruột số tiền cả triệu tỷ trong thời gian dài thì không thể không biết được. Luật sư Thuận lập luận và cho rằng, người như bà Lan có thể ăn trên xương thịt của dân số tiền lớn như vậy, phải có thế lực đủ mạnh chống lưng. Theo lời ông, sở dĩ xảy ra tình trạng có doanh nhân bất lương như bà Lan là do ở Việt Nam tổ chức bộ máy không hiệu quả, thiếu sự kiểm soát. Phải có lực lượng nào đó có tiếng nói kiểm soát thì sẽ ngăn cản được những vụ việc như thế sớm hơn. Trong khi ở đây một người một chợ, ông Thuận nói với ý nói Đảng Cộng sản Việt Nam một mình nắm trong tay tất cả quyền lực. Ông đơn cử như luật đất đai mà vừa rồi đã được Quốc hội sửa, nhưng không sửa quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Ông cho rằng chính quy định này đã tạo kẽ hở cho những doanh nhân như bà Lan cấu kết với quan tham làm giàu. Nhà nước quản lý, vậy nhà nước là ai? Là mấy ông cầm quyền chứ ai? Là Ủy ban Nhân dân các cấp, là các sở ngành. Một khi các ông quyết định quy hoạch, thì đất nông nghiệp từ vài triệu một mét vuông bỗng tăng giá lên gấp trăm, gấp ngàn lần.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.